Dạ, kính chào các bác anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Cho nên đang cùng với thầy nghiên cứu về cái đề tài mà mình gọi là cái vai trò cái bóng tối ở trong con đường tu hành của mình. Thì thưa các bác anh chị, thầy muốn kể lại một câu chuyện trước khi mà mình đi vào đề. Thì cách đây khoảng không lâu, chừng 8-9 năm đó, thì thầy có đi bên Kentucky và đi vào một cái thăm một cái đồng gọi là Mammoth. Thì khi đi thăm cái đồng đó thì thưa các bác là họ mới dẫn thầy xuống sâu 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 vào trong cái đồng. Và khi mà tới tận cùng của cái độ sâu rồi đó thì cái người hướng dẫn viên ấy, họ kêu tất cả đoàn người mình là ngồi xuống, rồi họ mới nói xin các bác anh chị là hãy im lặng trong 1 phút. Nói xong rồi đó họ mới tắt đèn một cái, cả cái đồng nó đen không thể tưởng tượng được, và không những không có ánh sáng, không có tiếng động nữa. Bây giờ mình thấy thật sự thế nào là bóng tối. Thì thông thường ở nhà mình nhiều khi là mình cũng tắt đèn, nhưng mà còn cái đèn đường hay là cái đèn gì đó mà còn chiếu vào. Nhưng mà như đầm này khi họ tắt đèn một cái rồi thì nó tối 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 không thể tưởng tượng được. Và đó là một sự tối đó, mà còn một sự lành lặn của cái đầm. Nhưng mà rất là hay, làm cho mình cảm nhận được tại ra cái bóng tối là như vậy. Người ta thường thường người ta nói rằng là mình đi tu hành hay là mình đi tu luyện hay bất kỳ con đường tâm linh nào, con đường hướng về cái ánh sáng. Và do đó đó, nhiều khi mình còn quan điểm rất sai lầm là mình nghĩ rằng bóng tối này là xấu xa lắm, và mình nghĩ rằng là cái bóng tối đó thì nó liên hệ với những cái điều xấu, những cái điều ác, những cái gì mà mình thấy là ma quỷ thường hiện ra bóng đêm. Thế nên mình muốn đánh phá nó, không chấp nhận cái chuyện gì mà nó sai, nó hại, nó tối, nó xấu. Thì cái chuyện gì mình gọi là điểm mù, cái chuyện gì mình gọi là không có chính đáng, những người làm những chuyện gì mà nó không những là sai lầm, nó lén lút, nó không có làm cho mình mặt mình nhìn trời nhìn đất được, thì mình cho cái đó là những cái mà nó xấu, và mình muốn trốn nó, mình muốn tránh nó, mình muốn phá nó, mình muốn ngừng nó, mình muốn giữ cái giới luật để mà không có phạm vào những cái chuyện đó. Và khi mình phạm vào những cái chuyện gì mà nó xấu xa thì mình có cái mặc cảm tội lỗi vô cùng, và mình không thể sống với trong cái bóng tối được, và mình lúc nào mình cũng muốn sống với ánh sáng cả. Thì cái thái độ mà hướng về ánh sáng, thì nhiều khi người Mỹ người ta dịch là cái chữ chasing after cái ánh sáng, tức là mình theo đuổi, mình chạy theo đuổi cái ánh sáng đó. Nhiều khi là mình lại bác bỏ khước từ cái bóng tối. Thì cái thái độ đó gần như là một cái thái độ mà mình thấy vô hình trung đó. Mình ở trong cái giáo dục của mình thì mình lúc nào cũng nói là thiện là thắng khi cái mà xấu xa, tà không thể nào mà thắng được cái chính. Và do đó mình ghét cái mà ác, mình ghét cái bất thiện, mình ghét cái xấu, và mình không muốn dính dáng những chuyện đó cả. Nhưng mà cái bóng tối bóng sáng đó, hai cái đó là đi với nhau, bóng tối và ánh sáng, hai cái là hai cái mà mình thấy nó tương quan với nhau. Nhưng bây giờ chúng ta hãy ngồi mình nhìn lại cái vai trò bóng tối này, thấy những cái gì mà dính dáng bóng tối ở trong cái quá khứ. Thì trước hết thì mình có nên nghĩ tới là Đức Phật khi mà ngài mà tu hành ấy, các bạn biết khi mà ngài giác ngộ là cũng rất là hay. Người ta nói rằng Đức Phật nửa đêm ấy, mà ngài ở trong cội bồ đề đó, ngài ngồi cái đó mà ngài mở mắt ra và ngài thấy cái sao mai đó, và ngài lập tức giác ngộ. Thì rõ ràng là trong bóng tối mà ngài thấy được cái sao mai. Nếu tưởng tượng nếu mà ngài mà tu buổi sáng, ngài đâu có thấy sao mai đâu. Nhưng mà ban đêm mà ngài mở mắt ra, ngài thấy sao mai, thì ngài ngộ ra rằng cái ngôi sao vẫn có đó càng hàng trăm triệu năm rồi. Và trong bóng tối lúc nào mình có cả, nhưng mà cái vĩnh hằng bất biến lúc nào nó cũng có. Nên mình cũng nhận ra thôi, mình chỉ ở trong bóng tối mình quên thấy cái bóng sáng. Mình quên thấy là cái ngôi sao vẫn còn đỏ đỏ và nó mở luôn luôn sáng ở đó. Nhưng mà cái nhìn đó, cái nhìn rất là hay, cái nhìn bất nhị, cái nhìn mà không có, cái nhìn trung đạo, không có bên này bên kia, nhận ra bóng tối nhưng mà thấy được cái ánh sáng kìa. Thì cái vai trò đó cũng hay. Bây giờ mình tự hỏi những cái đạo khác thì sao? Thì thật sự các bạn biết không? Ông Muhammad đó, tức là Hồi giáo đó, ông nhận được cuốn kinh Koran này là từ trong cái đồng ở bên ngoài Mecca và vào ban đêm này. Rồi cái Đức Thánh là Francis đó, thì thường thường là cái Đức Thánh mà rất nổi tiếng thứ hai cũng cầu nguyện ở trong cái đồng gần cái Assisi, và cái đó là cái dấu hiệu mà là biết ăn tội vô cùng mà ngài nhận ra. Và đặc biệt là Thượng Đế ngài cũng hiện ra để dạy cho Abraham trong ban đêm và hứa rằng là sau này con cháu của ông Abraham là sẽ nhiều hơn lời ngôi sao này. Như vậy là cũng dính vào cái bóng tối ban đêm. Mà mình hồi nãy mình quên nói là ông Muhammad đã bận thương lăn mồng để mà cái mồng của ông để mà du hành và để mà hiệu đạo trong lúc mộng và cũng lúc ngủ, lúc ban đêm, lúc tối. Lúc Thượng Đế đó, mà gặp ông Moses, tức là ông Thánh mà Moses, ông Thánh Moses này đó, thì Thượng Đế đó cũng hiện ra cái bắp nếp ở trên núi Sinai và dạy cho 10 điều răn cấm. Thì các bạn thấy rõ ra là trong đêm đó, đêm có nghĩa là trong sự đen tối của mình, tâm hồn của mình đó, thì mình phải dạy được. Cho nên thượng đế mình hiện ra dạy ông Abraham và rồi dạy ông Moses cũng là ban đêm cả các bạn. Và còn một điều có lẽ trong tập tiên chùa rất là hay đó, là ông thánh Saint Paul, chắc có lẽ nhiều bạn có biết đấy. Thì ông thánh này đấy, ông bị mù loà. Khi ông bị mù loà đó, thì chính lúc ông bị mù loà là cái lúc đó mà ông mở ra cái trí tuệ sáng suốt mà nói được những cái lời pháp mà hay nhất, là ông thánh Saint Paul. Bây giờ mình trở lại cái người mà sáng lập lần đầu tiên chùa đó, thì Đức Jesus đó, thì Ngài cũng đặt trong cái hang đá ban đêm. Và các bạn biết rằng nhờ để cái băng đá trong hang đêm đó mà mình có biết rằng là có ba cái vị vua thấy cái ngôi sao đó nó hiện ra mà đi theo ngôi sao mà tìm tới hang đá. Hang đá đã là một bóng tối rồi mà lại ban đêm nữa. Và chính Đức Chúa đó là Ngài phục sinh ở trong cái bóng tối, trong bóng tối mà Ngài phục sinh đó, trong một cái đồng đen. Như thế thì mình thấy là cái vai trò của cái bóng tối nó quan trọng hơn, vì nhờ cái bóng tối mà cái ánh sáng mà hiện ra được. Cho nên Đức Thượng Đế dạy cho ông Abraham ở trong bóng tối để mà thấy ra cái điều sáng, chỉ cho ông Moses 10 cái điều răn là cái ánh sáng trong bóng đêm. Ông thánh Saint Paul có được cái trí huệ trong sự mù loà là cũng là ánh sáng trong bóng đêm. Và Đức Chúa mà đẻ ra ở trong cái hang cũng là cái ánh sáng ở trong bóng tối. Như vậy thì mình thấy là không những Phật giáo, những tôn giáo khác họ cũng rõ ràng nói tới cái vai trò của bóng đen đó, có cái bóng đen thì mới có ánh sáng được. Chứ mình không nào thể nào mà khước từ cái bóng đen mình tối chỗ từ cái bóng tối được cả. Bây giờ nếu mình nhìn xa hơn chút xíu thì mình thấy nhiều chuyện rất là vui. Thì như các bạn biết đó, ông Tề Thiên Đại Thánh đó, lúc Tề Thiên chỉ mới là con khỉ gọi là hầu vương đó, thì hầu vương đó, khi mà tới đi học, đi qua bên Đông Thắng Thần Châu mà đi học đó, thì các bạn biết sao không? Thì gặp ông Tu Bồ Đề là một vị mà tu luyện mà đạo giáo rất là giỏi. Thì ông Tu Bồ Đề đó mời xuống mà thấy Tề Thiên Đại Thánh, mình lấy cái cây mình gõ anh đầu ba cái cốc cốc cốc. Cho nên Tề Thiên Đại Thánh là cánh ba đi học đạo với ông Tu Bồ Đề và ngộ đạo là cũng vào ban đêm. Thì cái chuyện của Tề Thiên Đại Thánh có lẽ là chuyện mà được chép lại từ một cái chuyện rất là nổi tiếng là cái chuyện Ngài Huệ Năng. Thì đây là lục tổ Huệ Năng là cái chuyện thiệt. Lục tổ Huệ Năng đó, khi mà tới cầu đạo ở Ngài Hoàng Nhật đó, thì Ngài đó, vừa tới đó, thì Ngài Hoàng Nhận sợ là tất cả những người khác đó ghen tuông với Ngài Huệ Năng, cho nên bắt xuống ở dưới cái bếp, nó phủ bếp này nào rồi quét tước quét dọn 6 tháng liên tục. Ở trong một chuyện mà khổ cực để Ngài đó, Huệ Năng là người ta còn kể lại là Ngài Huệ Năng đó mang cái bị thực nặng trên vai để có sức nặng đó mà kéo cái chai này dạo gạo. Như thế thì Ngài Huệ Năng làm việc rất là ở cái chỗ mà nó đen tối mà không ai thấy cả. Nhưng mà cái chuyện hay đó là một ngày nào tổ Hoàng Nhẫn nó mới xuống gặp Huệ Năng ấy, thì hỏi là cái kỳ gạo đã chín chưa đó. Thì Huệ Năng nói rồi, kỳ gạo ấy đã chuẩn bị được rồi. Cho nên Ngài Huệ, Ngài tổ Hoàng Nhẫn ấy, mới quay lại mới gõ ba cái trên đầu Ngài Huệ Năng. Thì cái câu chuyện đó ấy, có thể là người ta nói có thể là gõ trên đầu Ngài Huệ Năng ba cái, hoặc là gõ cái cây chặn gạo ba cái. Thì Ngài Huệ Năng mới biết cái đó và cánh ba đó thì Ngài Huệ Năng cũng đi vào gặp tổ Hoàng Nhẫn, và đó là ban đêm, cũng là ban đêm. Thì khi vào đó, thì tổ Hoàng Nhẫn bị kéo vào trong phòng đó, lấy cái mền trùm lại, và ở trong cái sự kiện đó không có bóng tối thì Ngài Hoàng Nhẫn bị giảng cho cái kinh Kim Cang. Và khi mà Ngài đọc cái câu ưng cố sở trụ như sinh kỳ tâm đó, thì Ngài Huệ Năng bị giác ngộ. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện rất là hay, là cái bối cảnh là gì, là cái bóng đêm, cái đêm tối, và trong cái đêm tối đó mà khai mở ra cái trí huệ sáng suốt. Bây giờ đó là tổ Huệ Năng tổ thứ 6. Nhưng mà nếu mình hỏi cái tổ thứ nhất là của Thiền Tông của Ngài Bồ Đề Đạt Ma thì như thế nào, thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma thì Ngài ở trong cái đồng thiếu thất cũng 9 năm, nhìn vào cái bức tường mà đến tối như vậy để Ngài ngồi thiền, thì trẻ ra Ngài Đạt Ma cũng ở trong cái chỗ tối mà nhìn ra, chứ không phải là ở trong cái chỗ sáng, ở trong cái đồng, mà đồng tức là tượng trưng cho cái sự tối tăm. Có người mình thường thường mình gọi là cái đồng này giống như là những cái hang, cái chỗ đó, những cái chỗ mà nó không có ánh sáng vào đấy. Ngồi trong cái chỗ không có ánh sáng vào để thấy được cái quang minh của tự tâm của mình, đó là Ngài Bồ Đề Đạt Ma 9 năm liên tục. Bây giờ cái người mà có lẽ chúng ta ai cũng biết cả là Ngài Huyền Trang. Huyền Trang là cái vị đại sư mà dịch ra 600 cái cuốn của bộ Đại Bát Nhã, Ma Bát Nhã đó. Bát Nhã là bộ rất lớn, và cái bộ Bát Nhã Tâm Kinh mà mình thường đọc là Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã đó, thì gọi là Tâm Kinh này đó, là một cái bài ngắn gọn lại tóm tắt của 600 bộ Bát Nhã. Thì ngài Huyền Trang còn một cái tật mà người ta thường biết tới nhất đấy, là ngày ban đêm đó, thì người thường người tạm bộ trong bóng tối để cho tâm người thanh thản và nhận diện được cái trí Bát Nhã trong lúc mà đêm tối đó, cho tâm người thiệt sáng suốt. Cho nên mình mới thấy rõ ra cái bóng tối nó quá quan trọng cho nhiều người. Mà các vị đạo sĩ đó, Taoist đó, thì thường thường họ hay ngồi thiền vào giờ tí, tức là 12 giờ đêm, để mà cảm nhận cái sự giao hòa của âm và dương, của cái vũ trụ đang chuyển vận. Thì cái chỗ thường thường họ tin rằng là cái giờ tí đó, là cái giờ đó mà cái vũ trụ nó chuyển đổi, tức là từ dương này hết trời nó qua bắt đầu ra thải âm. Thì lúc mà họ ngồi thiền như vậy để chỉ là để họ lắng cái lòng, họ vượt thoát khỏi cái sự nhị nguyên. Vì lúc đó là cái tâm thức của mình cũng đã từ cái dương mà hoàn toàn chuyển ra âm. Cái chỗ giáo hoàng đó làm cho họ nghĩ tới cái tánh làm sao mà chuyển hoàn toàn từ cái mà mình gọi là cái không có ánh sáng, mở ra cái ánh sáng của trí huệ. Cho nên cái vị đạo sĩ đó mất đến giờ tí thì họ đã ngồi thiền để vượt thoát ra khỏi cái nhị nguyên, vượt thoát ra khỏi cái âm dương, vượt thoát tất cả. Cho nên các bạn thấy rõ ràng cái bóng tối nó quan trọng, và nhiều cái truyền thống nhiều người cũng làm như vậy. Và cuối cùng mình nói về Lão Tử, thì Lão Tử nói như thế này: mình biết cái trắng thì mình giữ cái đen, chứ mình đừng có vắt cái đen đi, mình hiểu cái trắng. Mình biết cái dương nhưng mình giữ cái âm, và ngược lại biết cái âm giữ cái dương, chứ không có buông bỏ. Biết cái đực thì mình giữ cái không, chứ không có vấp, không vấp đi. Và cái thái độ của Lão Tử là cái thái độ mà nói rằng đó, là cái dài và cái ngắn cùng sinh nhau, cái tốt và cái xấu cùng sinh nhau một lần, và cái khó cái dễ tất cả đều sinh ra một lượt với nhau. Tức là hai mặt của một câu chuyện. Đức Phật thường thường nhận là cái trung đạo, mà cái trung đạo nhiều khi mình cứ nghĩ là mình chẻ đôi hai chuyện. Không phải, trung đạo có nghĩa là mình biết cái chuyện tốt, mình không làm chuyện xấu, mình không chê nữa, mình biết cái xấu cái tốt là một, có điều mình không làm chuyện xấu thôi, mình giữ cái lòng thanh bạch trong trắng của mình. Mình mỉm cười về cái xấu đó thôi, nhưng mình không phải là cái xấu, mình không chê không bỏ nữa. Thì cái thái độ trung đạo đó nó làm cho mình không có chê bai, cũng không có trốn tránh. Cho nên trong cái thần học tức là cái môn học của đạo Thiên Chúa đó, thì họ nói là như thế này nè: darkness holds divine mystery, cái bóng tối nó nắm giữ cái sự huyền bí thánh thiện. Tức là trong bóng tối đó, nó người nào mà mình hiểu được cái đặc tính của bóng tối ấy, thì mình không sợ đó. Và mình biết rằng nó giữ cái sự huyền bí của thánh thiện. Cái divine mystery là cái gì? Là trong cái bóng tối đó, nếu mình hiểu được nó thì mình sẽ mở ra cái sự mình gọi là cái trí huệ tự tại vô ngại, sáng suốt vô song. Thì gần đây đó, có một vị mà hồi xưa là một vị mà mình gọi là bức cha đó, nhưng mà thay vì là đàn ông thì là đàn bà. Thì cái bà này đó, tên là Barbara Brown Taylor, thì bà được gọi là một trong 12 người mà giảng đạo mà hay nhất, hữu hiệu nhất trong cái thế giới, nói lên dùng cái ngôn ngữ mà mình gọi là tiếng Anh English World. Thì đây là bà trong một trong 12 người mà giỏi nhất. Thì cái đại học Baylor University năm 1996 họ nhận định bà là như vậy. Họ sách bà là ngang hàng với ông Billy Graham hay là Fred Craddock hay là John Scott, là những người mà giảng đạo mà cực kỳ hay của bên tôn giáo đó. Thì bà nói một câu, bà phản một câu mà cũng rất là hay. Bà nói rằng I need darkness as much as I need light, là tôi cần cái bóng tối nhiều như thứ đó tôi cần cái ánh sáng vậy đó. Vì cái bóng tối bao nhiêu thì mình sẽ sáng bấy nhiêu. Cái đó nó đưa tới cho mình cái sự mà làm sao mình giải tỏa những cái thành kiến về cái ánh sáng. Thế nào những thành kiến về ánh sáng? Những thanh kiếm về bóng tối. Thanh kiếm về ánh sáng có nghĩa là mình tự sáng mới được, và mình chế ba cái bóng tối. Và thanh kiếm bóng tối là gì? Tôi không thể có bóng tối, tôi phải sáng. Và mình hãy mình làm một chuyện sai thì mình quăng quại cái chuyện sai lầm đó, mình đau khổ mà cảm tội lỗi hoài, nhưng mình không biết sám hối để mà vươn lên và vượt ra ngoài cái bóng tối đó. Cho nên mình nên chấp nhận rằng là con người mình là con người bình thường, và mình sẽ tạo tội, tạo lỗi. Và khi những tội lỗi mình tạo ra, không có nghĩa là ngày mai mình sẽ tự tử mình chết vì mình không dám nhìn lại cái bóng tối đó. Không. Mình còn cái tội lỗi đó thì mình hãy sám hối, và hãy tìm đến những cái phương thức để mình vươn lên và vượt ra ngoài bóng tối đó. Nhưng mình không nên là ruồng rẫy những cái chuyện xấu của chính mình không ruồng rẫy cái quá khứ. Mình không thể ruồng rẫy cái quá khứ được, nhưng mình cũng không thể nói rằng là tôi sẽ tiếp tục cái quá khứ mãi mãi được. Mà mình nhận diện ra được cái quá khứ và thấy được cái tiềm năng sáng sủa của tương lai, và mình hãy an trụ trong cái hiện tại là cái khoảng không ngừng để chuyển biến mình. Cho nên đó là những cái mà cái suy nghĩ rất là quan trọng của cái đạo Phật, là bởi vì con người mình không thể nào mình chỉ mong là lúc nào mình chỉ là mong là tốt và tốt mãi cả, thế nào cũng có ngày mình làm lỡ cái chuyện xấu, và mình không thể nào nói rằng tôi lúc nào là tôi cũng chạy theo ánh sáng cả. Không, cái thái độ chạy theo ánh sáng là thái độ mình bắt đầu suy nghĩ. Chạy theo ánh sáng nghĩa là gì? Nghĩa là mình không chấp nhận bóng tối, là thái độ mình chạy theo ánh sáng. Mình thì nghĩ rằng là Đức Phật ở bên kia, mình được tới cái chỗ đó mình gặp Phật mới được. Mình không nghĩ rằng Đức Phật ngay đây thì đã có Phật rồi. Nhưng mà vì mình cứ tiếp tục mình bận rộn để chạy theo một vị Phật nào bên ngoài đó, thì mình quên cái vị Phật bên trong. Cho nên là trong lúc tu luyện, nhiều khi những cái vị tổ sư họ thường họ nói là đệ tử đó, hãy lên núi đi, tìm cái đồng Vô Trung Động mà ngồi tu đi con. Thì Vô Trung Động ngồi tu là có những cái giá trị như thế này. Thứ nhất là mình tránh được mưa, tránh được gió, là mình có cái chỗ mà bảo vệ. Nhưng thứ nhì đó là mình hãy đi vào trong cái hang ổ của những cái tật của mình, đi vào trong cái bóng tối, cái điểm mù tối tăm của tâm thức. Mình nhìn nhận những cái chuyện mình đã làm và mình nhìn vào đó, chấp nhận nó. Cái sự chấp nhận bóng tối thì tức là cái sự khai mở của ánh sáng. Khi mình không chấp nhận bóng tối thì không khai mở ánh sáng được. Còn một lần còn một cái cô đó, thì cô nói là thưa thầy đấy không phải là thầy ông trường, nhưng mà thầy thưa rằng là thưa thầy, con lỡ làm một cái chuyện bậy vô cùng, là con bỏ bê gia đình con, không đi chơi, con uống rượu hàng ngày, tức là tạ hàng ngày đó, là con bị nghiện đó. Thì như vậy thì con không thể nào sống được với cái quá khứ đó, con chỉ muốn chết mà thôi, con không muốn nhìn chồng con và con nữa. Cái vị thầy này ngạc nhiên mà cùng, làm sao mà cô có thể uống rượu hàng ngày được? Thì thưa các bạn là alcoholic, tức là nghiện ngập, nghiện rượu đó, là cái chuyện mà rất bình thường đối với dân Tây Phương. Thì cô này, dạ, nhưng mà đó là cái chuyện mà con làm hàng ngày được, là uống rượu trạc tán. Thì ngoài cái chuyện đó ra, không có chuyện gì khác hơn, chỉ uống rượu trạc tán, thì bỏ bê gia đình, bỏ bê cái này nọ. Nhưng mà ra khỏi cái nghiện ngập là một cái chuyện khó. Nhưng mà muốn làm sao mà ra khỏi cái nghiện ngập đó, thì đầu tiên đã phải nhận diện rằng là mình có khả năng không nghiện ngập, và nhận diện ra cái trách nhiệm mình với tất cả những người xung quanh, và nhận diện ra là mình có thể thay đổi được cái quá khứ, thay đổi được chính mình. Cái ý nghĩa mà thay đổi đó là ánh sáng. Thế còn cái tương lai không bị cái ánh sáng cái tối, nhưng mà sự thay đổi đó. Thì sau khi mà vị thầy mà hiểu được rồi thì ngài mới nói như thế này: ồ, con có thể thay đổi được không? Con nói là I will try, tôi sẽ cố gắng. Con có muốn thay đổi không? I want, tôi muốn. Như thế thì con thay đổi đi. Thì cô nói, nhưng mà con thay đổi con còn mặc cảm tội lỗi. Thì ngài nói, ý niệm thay đổi đó là ý niệm quan trọng đấy. Con hãy nghĩ rằng mình đang thay đổi đi. Đừng có để cái tâm nghĩ vào cái chuyện tội lỗi. Vì con càng nghĩ tội lỗi thì con càng ở trong quá khứ. Nhưng mà quá khứ là cái mà mình phải đi ra ngoài mà. Vì cái hiện tại là không ngừng tiến tới. Thì tại sao con cứ ở trong quá khứ đó? Con hãy nghĩ tới một cái tư tưởng duy nhất thôi là I am changing, I am improving. Tôi đang thay đổi, tôi đang thay đổi đi. Vì thầy nói xong rồi thì là cô đó cô khóc, cô nói được rồi. I am changing, tôi sẽ thay đổi, tôi đang thay đổi đây. Thì bằng một lúc lâu, khoảng chừng một tháng rưỡi, thì cô đã có tới lại với vị thầy này lại. Và cô nói là vị thầy nhìn cái mặt mũi thầy cô này cũng có vẻ thay đổi lắm, không giống như hồi xưa nữa. Thì mới hỏi chứ, như thế thì cô có cái điều gì mà cô có thể chia sẻ với tôi không? Thì cô nói là I am changing, tôi đang thay đổi. Vị thầy hỏi thêm, nhưng mà cô thay đổi sao? Thì cô nhìn mỉm cười là I am changing, tôi đang thay đổi thôi. Thưa các bạn, câu chuyện đó là một câu chuyện thiền. Mình nói rằng đó, là cái chuyện mình chuyên tâm chú ý vào cái chuyện mình đang làm đó, nó quan trọng lắm. Và nếu mình cứ nghĩ về quá khứ thì mình sẽ ở trong quá khứ mãi mãi. Mình nghĩ về cái bóng tối mà ở trong bóng tối mãi mãi. Nhưng mà cái sự chấp nhận và cái sự không ngừng cải thiện đó sẽ đưa mình ra khỏi bóng tối. Cái sự chấp nhận là ánh sáng đó. Và cái không ngừng thay đổi là ánh sáng đó. Thì cái điều đó rất là lý thú, và cái vị tăng đó rất là vui mừng vì là cái người đệ tử này đã không ngừng thay đổi. khoảng nửa năm sau khi gặp lại thì vị tăng này không hề hỏi tới cô này những cái chuyện gì hồi xưa cả. Thì cô này bây giờ mới ngạc nhiên hỏi: thưa thầy, con không thể thầy hỏi con về cái chuyện quá khứ nữa. Thì vị thầy nói: I am changing, tôi cũng đang thay đổi. Tức là vị thầy đó cũng không nhìn về quá khứ của cô đó nữa, mà chỉ nhìn vào cái hiện tại và không ngừng nhìn tới cái tương lai, thấy được cái sự khai mở. Thì thưa các bạn ạ, con người mình nhiều khi có những cái tội lỗi, có những cái chuyện mình làm sai, những cái chuyện đó nó trở thành bóng tối. Bóng tối đó nó có thể catching up, nó có thể đi tìm mình và nó có thể tiếp tục là mình muốn giam nhốt mình trong cái hệ quả mình đã từng làm. Bởi vì mình do nhân rồi thì mình có kết quả. Nhưng mà cái quả đó, nếu mình không ngừng ấy, mà mình sẽ tiếp tục thay đổi mãi, thì không ngừng mình trồng những cái nhân mới, nó sẽ làm giảm thiểu đi cái sức mạnh của những hậu quả xấu. Và đó là cái triết lý sống của người tu đạo, là mình không ngừng thay đổi, và mình thay đổi theo cái chiều hướng ấy, là mình chấp nhận tất cả, chẳng phải là mình phá hủy tất cả. Vì cái quan niệm rằng là cái bóng tối nó xấu quá, nó dễ sợ quá, cho nên ấy, mình phải phá nó, mình không chấp nhận nó, mình phải làm tốt, mình không thể chấp nhận cái gì sai cả. Nhưng khi con cái của mình lỡ làm sai một chuyện mà mình không tha thứ cho nó, và mình mắng nhiếc thầm tệ, nhiều khi nhiều lần, nhiều năm, nhiều tháng không nói năng. Nhiều khi anh chị em của mình sống với nhau, nhiều khi người em, người chị nói một câu sai lầm, mình giận, như mình giận 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Nhưng mà cái điều giận đó nó không đáng, vì cái điều giận đó chứng tỏ rằng mình vẫn ở trong quá khứ, không thấy rằng tất cả mọi người chúng ta đều vươn mình hướng vào cái chuyện thánh thiện, cái chuyện tốt mà mình có thể thay đổi mà. Cho nên nhiều khi đấy, mình có cái sự giận dữ và hận thù thì mình cũng buông lên, vì những sự giận dữ và hận thù đó chỉ là dấu vết của cái chuyện mình chấp nhận vào quá khứ mà thôi. Như là cái chuyện hận, hận là một cái mình giữ trong lòng nhiều năm, nhiều tháng, và mình không tha thứ được cho cái người tổn hại mình. Mình không thể nào tha thứ được những cái chuyện gì mà mình bị oán ức, mình bị ruồng rậy, mình bị phá hoại. Cả cuộc đời của mình nhiều khi bị hư hại vì những người này, người nọ đã làm hại mình. Nhưng mà đó là cái quá khứ, mình phải sống với hiện tại. Nếu mà hiện tại mình không sống được thì mình tiếp tục sống trong quá khứ, mình tiếp tục đau khổ, hận thù những cái chuyện và những người mà mình không thể nào thay đổi họ được. Vì họ sẽ tiếp tục là những cái bóng đen trong tâm thức của mình. Và họ càng sống trong tâm thức của mình thì họ càng chiếm hữu cái tự do của mình. Những cái suy nghĩ của mình không còn tự do được nữa, cái suy nghĩ gì mình cũng bị họ kéo mình xuống. Thế nên bóng tối nó có cái sức nặng của nó, sức mạnh của nó kéo mình xuống. Nếu mình trí nhận được cái bóng tối đó, mình trí nhận nó, sức nặng đó nó biến mất liền. Thế nên mình ra khỏi cái hận thù bằng cái sự tha thứ, mà cái tha thứ là cái chuyện mình gọi là cải thiện đó các bạn. Cho nên cái bà Barbara Brown Taylor này, bà nói một câu rất là hay. Bà nói như thế này này: if you are in the dark, it does not mean that you have failed and that you have taken some terrible missteps. Tức là, for many years I thought my questions, my doubts, and my sense of God's absence were all signs of lack of faith. But now I know that it is a way of life, of the spirit to go. Bà nói rằng, nếu bạn ở trong bóng tối đó, không có nghĩa rằng bạn đã thất bại, và rằng bạn đã có những bước sai lầm tai hại đâu. Đâu, không phải như vậy. Và bạn nói tiếp, là nhiều năm là tôi cứ cho rằng những điều tôi nghi vấn, hoặc những cảm nhận mà lúc sự vắng bóng của Thượng Đế, tức là khi mà tôi nghi là không có Thượng Đế, hay là tôi nghi rằng là Thượng Đế vắng mặt rồi không có ở đây đó. Tôi nghĩ là những cái sự suy nghĩ như vậy là những cái dấu hiệu của sự thiếu thốn của lòng thành và niềm tin. Nhưng bây giờ tôi mới biết ra đấy. Đây mới đúng là con đường mà đời sống tâm linh phải trải nghiệm. Tức là cái sự vắng bóng Thượng Đế, tức là khi mình có nghi vấn về Thượng Đế, mình có những cảm nhận bức xúc về Thượng Đế, về những gì, thì những cái cảm nhận đó đấy mới đúng là cái cảm nhận mình đang tu hành. Tại vì mình phải cần những cái trải nghiệm này thì mình mở ra cái niềm tin mà bất biến được. Cho nên cái bóng tối và bóng sáng nó cần nhau lắm. Sự cần thiết của tối và sáng nó tương sinh, nó không có cách gì mà tách rời được cả. Và mình sống trong cái bóng tối không có nghĩa là mình sống trong bóng tối, mà mình sống trong bóng tối là vì cái nguyên nhân là để mình thấy cái ánh sáng. Mà khi mình thấy ánh sáng thì mình không có ruồng rậy cái bóng tối làm gì. Cho nên cái thái độ của mình là mình chấp nhận cái bóng tối, chấp nhận những điều xấu, điều sai lầm, điều tội lỗi của mình và người khác. Mình không cần chế cười những kẻ xấu, không nên chế cười ruồng rậy những kẻ phạm tội phạm giới. Mình cũng không nên chấp trước cái bóng tối, cũng được, mình chấp trước bóng tối là sự sai lầm. Mình tránh né bóng tối cũng là sai lầm, vì nó là một phần ánh sáng mà. Mà mình hãy làm quen với bóng tối. nhận diện ra nó là một phần của mình, và mình hãy sống ấy, với cái lòng bao dung với những cái người nào mà có lỗi lầm, có sai lầm. Mình hãy sống bao dung với những người có cái lòng hận thù giận dữ. Mình hãy sống bao dung với những người đó mà chưa hiểu được ánh sáng nằm trong bóng tối, và bóng tối và ánh sáng luôn luôn là hai mặt của một vấn đề mà thôi. Cho nên khi mình thường thường hay nghĩ như thế này, mình phải có trách nhiệm với những người xung quanh. Mình hãy làm sao mình lan tỏa cái ánh sáng cho họ, tới họ, mà mình hãy bày tỏ cái lòng thương thương quá hoài. Chứ mình không nên đấy là mình đánh phá và soi mọi những khuyết điểm của họ. Mình không cần, không cần. Tất cả mọi chuyện đều có lúc các bạn. Đến lúc nào mình nói chuyện xấu người ta cả thì tự mình là mệt thôi. Nhưng mà nhiều khi là có những tật cao ngạo của mình. Tính cao ngạo là bóng tối lắm. Mình hãy nhìn vào tật cao ngạo, kiêu ngạo, cái mà cái trường gọi là cái tối của mình, hãy nhìn vào nó thì mình sẽ giải thoát khỏi cái sự kiêu ngạo. Cho nên cái bản ngã nó cũng cần cái tình thương của mình. Và cái tình thương của mình là cái gì? Nó làm cho cái bản ngã đó nó tan biến trong ánh sáng của tình thương. Chứ không phải là mình đánh phá, không phải là mình hủy bỏ, cũng không phải là mình chạy trốn. Thì cái quan điểm đó là quan điểm rất nhẹ nhàng, mà quan điểm đó là trung đạo của nhà Phật, là mình chấp nhận cái bóng tối mà mình vươn ra khỏi bóng tối một cách nhẹ nhàng vô cùng. Cho nên Đức Phật ở bên Nhật Bản còn gọi là Đại Nhật Như Lai Varochana. Ở trong bất kỳ một hình tượng nào các bạn đều thấy Đức Phật thường thường nhắm mắt lại, nhưng mà người nhà tỏa hào quang ra. Và đó là cái điều mà làm cho mình luôn luôn phải nhớ rằng cái hào quang mình vẫn lan tỏa ra, cái ánh sáng mình lan tỏa ra. Nhưng mà sao? Khi cái mắt đó là nhắm lại với cái gì? Nhắm lại với tất cả bụi trần ở bên ngoài, nhắm lại về những cái chuyện xấu xa, nhưng mà nhắm lại về những cái chuyện mà sợ hãi đó, đó không có nghĩa là mình trốn tránh nó, nhưng mà có nghĩa là mình lan tỏa cái sự ánh sáng tình thương, ánh sáng của cái hiểu biết nhân quả, ánh sáng của cái lòng mà vị tha tới những cái nơi đó, những cái chỗ tối tăm đó, để cho mình không còn bị kẹt trong cái tối tăm nữa. Nhưng mà không có nghĩa là mình chạy theo ánh sáng. Chạy theo ánh sáng là gì? Lúc nào mình cũng phê bình cái bóng tối cả, lúc nào mình cũng chê cái bóng tối cả, lúc nào mình cũng ngừng quay lưng lại về cái bóng tối, mình không chiều cái bóng tối. Nhưng mà tất cả cái đó đều không làm cho mình thấy được ánh sáng. Cái sự nhận diện là ánh sáng, tức là nhận diện bóng tối thì ánh sáng sẽ được nhận diện. Nhận diện được sai lầm của mình thì tự nhiên cái ánh sáng nó lan tỏa. Nhưng sự nhận diện đó, nó không phải là cái trí óc. Óc mình như khi nó lừa mình, mình nhận diện là tôi biết tôi làm lỗi lầm rồi, không phải. Cái nhận diện lầm là của cái thâm tâm vô cùng, thật sâu sắc, làm cho mình mỗi lần mình nhận diện được cái lỗi lầm, mình bật khóc, mình rơi lệ và mình ngừng lại cái chuyện mà xấu. Thì khi ngừng lại cái chuyện xấu chính là ánh sáng. Cho nên Đức Phật vẫn thường nói chữ ác mạt tác, đừng có làm cái điều xấu. Thì ngay đó, ngay cái chỗ đó là cái sự giác ngộ. Chúng thiền phương ánh, mình làm những cái chuyện tốt đi, thì đó cũng ngay cái đó là cái chuyện mà khai mở cái ánh sáng của mình. Cho nên cái bóng tối, bóng sáng đều có cái vai trò quan trọng trong cuộc sống của mình. Và mình không nên khước bỏ một cái, khước từ một cái, nhất định chạy theo cái kia. Mà mình hãy nhận diện tất cả đều là một cái, tất cả là một phần của cuộc sống. Và mình nhìn nhận nó rồi thì mình sẽ tự tại vô cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.